thứ hai tuần thứ 14 thường niên. Bài đọc 1, bài trích sách tiên tri Hosea. Ta sẽ phá tan vườn nho nương và những thứ làm cho nó khoe khoang. Cùng tôi đi khách đó, các tình nhân đã trả cho tôi. Ta sẽ biến chúng thành bụi rậm, mặc cho dã thú gặm tan hoang. Ta sẽ trừng phạt nó về những ngày của bao, những ngày nó đốt hương thờ kính chúng, những ngày nó đeo nhẫn đeo kiềng chạy theo đám tình nhân của nó. Còn ta thì nó nỡ bỏ quên, sấm ngôn của Đức Chúa. Bởi thế, này ta sẽ quyến rũ nó, đưa nó vào sa mạc để cùng nó thổ lộ tâm tình. Ta sẽ không cho nó mở miệng gọi tên thần bao, chẳng còn ai nhớ đến các thần này mà gọi tên chúng nữa. Trong ngày đó, vì dân ta sẽ thiết lập một giao ước với thú vật đồng hoang, với chim chóc trên trời, với loài bò sát dưới đất. Ta sẽ bẻ gãy cung nỏ gươm đao, chấm dứt chiến tranh trên toàn xứ sở, và ta sẽ cho chúng được sống yên hàn. Phúc âm theo Thánh Luca. Người còn đang nói với họ như thế, thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lạy người và nói, con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin ngài đến đặt tay lên cháu là nó sẽ sống. Đức Giê-xu đứng dậy, đi theo ông ấy và các môn đệ cùng đi với người. Bỗng một người đàn bà bị băng huyết đã 12 năm tiến đến phía sau người và sờ vào tua áo của người, vì bà nghĩ bụng, tôi chỉ cần sờ được vào áo của người thôi là sẽ được cứu. Đức Giê-xu quay lại thấy bà thì nói, này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con. Và ngay từ giờ ấy bà được cứu chữa. Đức Giê-xu đến nhà viên thủ lãnh, thấy phường kèn và đám đông xôn xao, người nói, lui ra, con bé có chết đâu, nó ngủ đấy. Nhưng họ chế nhạo người. Khi đám đông bị đuổi ra rồi thì người đi vào, cầm lấy tay con bé, nó liền trỗi dậy. Và tin ấy đồn ra khắp cả vùng. Suy niệm lời Chúa. Lấy tình yêu chinh phục tình yêu. Thông thường, con người có thể tha thứ cho tất cả những lỗi lầm, trừ sự phản bội tình yêu. Khi sự phản bội tình yêu xảy ra, con người muốn chấm dứt mối liên hệ với người phản bội bằng cách ly dị, đoạn tuyệt và không muốn ai nhắc nhở đến tên của người phản bội nữa. Nhưng đây không phải là cách giải quyết của Thiên Chúa và của các tín hữu, vì nếu giải quyết như thế, toàn thế giới này sẽ không có cơ hội để sống sót, vì đã bao nhiêu lần loài người chúng ta đã phản bội Thiên Chúa. Các bài đọc hôm nay muốn tập trung trong cách giải quyết sự phản bội bằng tình yêu. Trong bài đọc 1, ngôn sứ Hosea ví mối liên hệ giữa Thiên Chúa và con người như mối liên hệ giữa chồng và vợ, và tội thờ thần ngoại của con người như tội làm điếm. Tuy con cái Israel phản bội Thiên Chúa bằng việc thờ bò vàng, Thiên Chúa vẫn trung thành yêu thương bằng làm mọi cách để họ nhận ra và quay trở lại với tình yêu đích thực của Ngài. Trong phúc âm, Chúa Giê-xu đặc biệt quan tâm và chữa lành hai bệnh nhân không sạch. Một người đàn bà bị băng huyết đã 12 năm, nhưng với một niềm tin vững mạnh tới và sờ vào tua áo của Chúa Giê-xu, Ngài đã chữa lành bệnh tật cho bà. Một em bé đã chết, nhưng nhờ lòng tin của người cha đã được Chúa Giê-xu cho sống lại. Bài đọc 1. Thiên Chúa muốn được con người yêu thương. Thứ nhất, con cái Israel phản bội tình yêu Thiên Chúa. Khi đất nước Do Thái bị chia đôi, vua Jeroboam vì tham vọng chính trị và kinh tế đã đúc hai con bê bằng vàng và truyền cho dân phải thờ để họ khỏi xuống đền thờ Jerusalem, một con đặt tại Đen, biên giới giữa Israel và Syria, một con đặt tại nhà của Đức Chúa tại Bethel, biên giới giữa Israel và Judah. Bao trong tiếng Do Thái có nghĩa là chủ, là thần, chồng. Thần bao là tiếng tổng quát dùng cho các thần, không phải là Thiên Chúa. Ngôn sứ Hosea được Thiên Chúa gửi tới nói tiên tri trong vương quốc Israel. Ông ví mối liên hệ giữa Thiên Chúa và con cái Israel như mối liên hệ vợ chồng. Thiên Chúa là người chồng luôn trung thành, và con cái Israel là người vợ phản bội, làm điếm, thờ thần bao. Có người chồng nào không đau khổ khi vợ bỏ mình đi với tình nhân, lại còn đánh cắp công ơn của Thiên Chúa để trả cho tình nhân? Thiên Chúa sẽ trừng phạt con cái Israel, không phải vì tức giận mù quáng, nhưng để họ phải lâm cơn khốn khổ, mà nhận ra ai là người thương yêu họ thật lòng. Ngài phán, ta sẽ biến chúng thành bụi rậm, mặc cho dã thú gặm tan hoang. Ta sẽ trừng phạt nó vì những ngày của Baal, những ngày nó đốt hương thờ kính chúng, những ngày nó đeo nhẫn đeo kiềng chạy theo đám tình nhân của nó, còn ta thì nó nỡ bỏ quên. Sấm ngôn của Đức Chúa. Thứ hai, Thiên Chúa luôn trung thành yêu thương con cái Israel. Nếu Thiên Chúa không trừng phạt, con cái Israel sẽ tiếp tục chạy theo các thần ngoại bang và mất linh hồn vì lối sống vô luân và bất công. Ngôn sứ Hosea đã nhìn thấy trước ngày sụp đổ của Israel và dân chúng bị đem đi lưu đày. Ông ví những ngày lưu đày như những ngày trong sa mạc. Sống trong đau khổ, Thiên Chúa dễ nói với họ hơn là trong cảnh giàu sang phú quý. Thiên Chúa phán, này, ta sẽ quyến rũ nó, đưa nó vào sa mạc để cùng nó thổ lộ tâm tình. Ta sẽ không cho nó mở miệng gọi tên thần Baal nữa. Chẳng còn ai nhớ đến các thần này mà gọi tên chúng nữa. Hình phạt chỉ có mục đích dạy bảo và làm cho con cái Israel nhận ra đâu là người chồng đích thực yêu thương mình. Khi con cái Israel nhận ra và trở lại với tình yêu Thiên Chúa, Ngài sẽ cho họ hồi hương và tái thiết xứ sở. Ngài sẽ tiếp tục chúc lành và bảo vệ họ. Thiên Chúa phán, trong ngày đó, vì dân ta sẽ thiết lập một giao ước với thú vật đồng hoang, với chim chóc trên trời, với loài bò sát dưới đất. Ta sẽ bẻ gãy cung nỏ gươm đao, chấm dứt chiến tranh trên toàn xứ sở, và ta sẽ cho chúng được sống yên hàn. Phúc âm. Chúa Giêsu muốn chữa con người khỏi mọi bệnh hoạn tật nguyền. Thứ nhất, Chúa chữa lành người đàn bà bị loạn huyết. Có hai câu hỏi liên quan đến việc chữa lành và hai trình thuật song song của Marco chương 5 câu 21 đến 43 và Luca chương 8 câu 40 56 sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn trình thuật ngắn ngủi của Matthew. Tại sao người đàn bà loạn huyết không dám ra mặt xin Chúa chữa bệnh? Trước tiên, lề luật không cho phép đụng vào người phụ nữ đang bị chảy máu như người đàn bà này, vì đụng vào sẽ không sạch. Xin coi sách Lê Vi chương 15 câu 25. Có lẽ vì lý do để tránh cho Chúa Giêsu trở thành người không sạch cách công khai mà bà nghĩ bụng rằng tôi chỉ cần sờ được vào áo của người thôi là sẽ được cứu. Hay có thể bà nghĩ với sức yếu đuối của phụ nữ bệnh tật như bà, làm sao có thể chen lấn đám đông đến trước Chúa để xin chữa bệnh. Dù sao đi nữa, bà chứng tỏ một đức tin rất mạnh vào Chúa Giêsu. Theo Marco, mặc dù chịu bệnh và cố gắng chữa đã 12 năm, hết tiền, không khỏi, bà nghĩ bà chỉ cần chạm đến tu áo của Chúa là sẽ được khỏi bệnh. Tại sao Chúa biết và hỏi ai đụng đến ta? Trình thuật của Marco khắc nghĩa, Chúa cảm thấy một năng lực thoát ra từ Ngài. Đó là phút giao hợp của niềm tin. Làm sao Chúa lại không nhận ra được? Chúa biết rõ ai chạm đến mình. Nhưng Chúa muốn người đàn bà xuất hiện vì nhiều lý do. Trước tiên, Chúa muốn củng cố niềm tin. Ngài có thể làm được mọi sự khi Ngài nói với bà, này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con. Ngài cũng muốn dạy cho đám đông biết sức mạnh của niềm tin. Sau cùng, Ngài có thể muốn nói cho người phụ nữ biết Thiên Chúa yêu thương chữa lành bà, Ngài không quan tâm đến việc không sạch của bà. Thứ hai, Chúa cho con gái viên thủ lãnh đã chết được sống lại. Trình thuật của Luca nói rõ tên người lãnh đạo là Jairus, một trưởng hội đường. Cử chỉ khiêm nhường của ông khi đến phục lạy dưới chân Chúa để cầu xin cho một đứa con gái duy nhất đánh động lòng thương xót của Chúa, và Ngài đồng ý đi với ông về nhà để chữa lành. Là một trưởng hội đường, ông biết luật không cho phép đụng vào xác chết, vì ai đụng vào xác chết sẽ trở thành không sạch. Biết như thế, nhưng vì quá thương con nên vẫn đến bái lạy người và nói: "Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu là nó sẽ sống." Đức Giêsu đến nhà viên thủ lãnh, thấy phường kèn và đám đông xôn xao, người nói: "Lui ra, con bé có chết đâu, nó ngủ đấy." Nhưng họ chế nhạo người. Tại sao Chúa Giêsu nói đứa bé đang ngủ? Có thể Ngài muốn dạy dân chúng chết chỉ là một giấc ngủ dài, chứ không phải là tận diệt. Khi mở mắt ra, họ sẽ sống lại với Thiên Chúa. Áp dụng trong cuộc sống. Lấy tình yêu, chinh phục tình yêu sẽ bảo đảm tình yêu và sự sống. Ly dị, đoạn tuyệt, khai trừ chỉ mang lại hận thù và chết chóc. Nếu Thiên Chúa yêu thương, cho dù chúng ta phản bội Ngài, tại sao chúng ta không thể yêu người phản bội sau khi đã lãnh nhận tình yêu của Chúa? Chỉ có Thiên Chúa là người yêu thương chúng ta đích thực và vô bị lợi. Chúng ta đừng bao giờ phản bội tình yêu của Ngài. Amen.